cùng toàn thể quý vị thân mến, tuần rồi quý vị đã nghe rõ về cái ý nghĩa tụng kinh nè, tọa thiền niệm Phật. Đó là ba cái môn cho người Phật tử Việt Nam chọn, hoặc là mình thực hành cả ba, hoặc là thực hành một ở trong ba, tùy. Nếu mà đủ ngày giờ đủ sức thì thực hành để cũng như là hỗ trợ. Bởi vì sao tụng kinh là để cho ba nghiệp thanh tịnh, vì thấy không, ba nghiệp thanh tịnh. Còn tọa thiền là để cho cái tâm mình nó được định tĩnh. Tâm mình định tĩnh rồi thì cái cuộc sống mình quả may mới có được chút hạnh phúc nào. Chứ mà cái tâm mà nó loạn động hết trọi, dầu là có tiền buôn bạc triệu đi nữa, dầu là có ngồi ở trên cái đỉnh cao danh vọng đi nữa, cũng vẫn khổ như thường. Đó. Và đến cái điểm kế đó là niệm Phật. Những người lớn tuổi, lớn tuổi bây giờ tọa thiền cũng khó, tụng kinh cũng không có hơi hám, mà tụng lớn tuổi rồi thì niệm Phật. Niệm Phật tức là đi thẳng vào tâm của mình. Niệm Phật tức là niệm tâm, niệm tâm tức là niệm Phật, là niệm cái tâm của mình đó. Đó. Phật là gì? Cái chữ Phật đây là sáng suốt giác ngộ. Định nghĩa theo cái phần mà gọi là Văn Hoa thì chữ Phật gọi là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, gọi là Phật. Tức là giác ngộ cho mình, rồi kế đó làm giác ngộ cho tất cả chúng sanh, rồi mình với tất cả chúng sanh đều nằm ở trong cái yến sáng giác ngộ, thì gọi đó là Phật. Nghĩa là vậy đó. Đó thì đó là cái pháp môn để quý vị thực hành. Phải thực hành. Thực hành để làm chi? Để trở về lại với cái nếp sống yên tịnh thanh cao, coi như là mầu nhiệm của tâm linh, tâm linh của mình đó. Từ hồi nào tới giờ mình sống nó bừa bãi quá đi, mình sống coi như là cứ chạy chạy bén gót theo cuộc đời, không? Mà toàn là cái chuyện giả dối hết trọi trơn, rồi mình nhận cái giả đó cho là thiệt. Thôi nghĩa là hết tuần này qua tháng kia, hết tháng kia qua năm nọ, nghĩa là cứ chạy theo, bỏ quên cái tâm của mình đi. Cái gì đấy đúng không? Tất nhiên là khi mình chạy đó là với một cái vọng tâm, cái vọng tâm mà quay cuồng mà chạy theo. Mà ở đó chạy theo chừng nào thì có một cái danh từ khác, nghĩa là người ta gọi là đúc kết cái nghiệp đó. Thì tất cả tôi đã giảng mấy cái thời pháp trước, quý vị để ý nè, hàng ngày mình đây nè, ý mình nghĩ ra, lời mình nói ra, mình hành động ra cái gì, nó ngộ lắm. Tất cả những cái đó nó trung thành, nó trở vào lại với cái a lại gia tức, tức là cái tâm điện của mình đấy. Đó, cái đó mà biết quý vị thấy không, nội tính từ cái ngày mình khôn lớn tới cái hầu nhỏ chưa biết điều đủ á, thì vẫn có tác nghiệp, nhưng mà cái nghiệp nó không có kêu nghiệp bất định á. Bởi vì ví dụ từ mới sinh ra cho đến 3-4 tuổi cũng tạo nghiệp, chứ không phải là không tạo đâu, nhưng mà nó chưa có vào thẳng chắc chắn ở trong cái tâm điền. Nhưng mà từ cái khi mà 6 giác quan mình đầy đủ á, hiểu không, mắt tai mũi lưỡi thân ý, nghĩa là bây giờ mình hiểu biết á, thì từ cái ngày giờ đó nó cho đến bây giờ thì mình tạo những cái gì bên ngoài, ý mình nghĩ, lời mình nói, nó đều nằm trở lại trong cái a la giải thích. Chỉ có một điều quý vị phải biết thêm là xấu nó cũng vào, rồi mình tạo cái nghiệp tốt đó cũng vào. Ví dụ như nói rằng là bây giờ cái ý mình cứ suy nghĩ cái chuyện làm sao mà cuộc đời mình phải sống ngắn ngủi quá, mình làm sao mình giải tỏa, mình giải quyết cho xong cái cuộc đời này, cho cái tâm linh của mình nó sáng, để cho cái cuộc đời sau của mình nó coi như là an nhiên tự tại đó. Thì mình nghĩ cái chuyện tốt nó như vậy đó, nó cũng quân tập vào trong tâm, quý vị nhớ. Hoặc là mình tụng kinh, đọc sách, đọc những cái lời hay gì đó, những cái đó nó cũng quân tập vào trong tâm. ngược ngay cái hành động của mình đây nè, hành động về thân thể đây nè, nó cũng nó trở vào ở nơi tâm điện. Thì quý vị cứ nghĩ từ cái ngày mình trưởng thành tới bây giờ, tạo biết bao nhiêu nghiệp, chưa nói tới đời trước nữa, vô lượng kiếp đời trước. Đó, quý vị thấy không? Chắc chắn là cái nghiệp tốt, nghiệp thiện mình tạo ít quá. Còn cái nghiệp không tốt, cái nghiệp không thiện á, thì chắc chắn rằng mình tạo trường kỳ, cho đến trong giấc ngủ cũng còn tạo nữa. Trong giấc ngủ gọi là mộng trung ý thức cũng tạo nghiệp. Đó, quý vị thấy không? Thành thử ra bây giờ Đức Phật để lại ba tạng giáo điển: tạng kinh, tạng luật, tạng luận. Thiệt ra chung quy trong ba tạng đó cũng nhắc tới nhắc lui, nói sâu nói cạn, nói rộng nói hẹp, đủ cách đủ kiểu nói cho chúng sanh làm sao để mình phải nhất tâm nhất đức, để mình trở về lại với cái tâm thiệt của mình mà từ đầu đó, chứ là cái tâm mà sáng suốt giác ngộ giải thoát đầu tiên của tâm mình nó đặc biệt lắm. Trong kinh Lăng Nghiêm nói nó được bị do một cái vô minh vọng động bất giác, là bởi vì mình chưa có hoàn toàn sáng suốt giác ngộ. Thành ra bây giờ nay mình hiểu như vậy đó, mình trở về với cái yến sáng giác ngộ của mình rồi, mình phải làm sao, nghĩa là mình phải coi như là đi tới cái lý tuyệt đối, là đừng để nó vọng động bất giác vô minh nó sanh ra nữa. Cái lý tuyệt đối tức là cái lý siêu thoát hoàn toàn, kêu là Anuddhara Samyak Sambuddha, đi tới cái chỗ mà vô thượng chánh đẳng chánh giác như Đức Phật vậy đó. Thì cái đó là trong ba tạng kinh điển đều ghi hết, mặc dầu là nói rộng nói hẹp, nói mẫu chuyện đạo này, nói cái sự thật là quy trở về cái chỗ đó. Quy trở về gì? Tức là nói cho mỗi người làm sao rèn luyện bằng pháp môn này, bằng pháp môn kia, 84,000 pháp môn rèn luyện, để cho chuyển cho nó hết cái vọng tâm của mình tạo từ vô thủy tới bây giờ, để nó còn lại cái chân tâm, hay là cái chân tâm đó ở trong kinh nó gọi là chân tánh, mà gọi là chân Phật. Vì vậy cho nên cái thờ pháp hôm nay muốn chỉ thêm cho quý vị là cái đề tài ở trong kinh nó kêu là tự tánh chân Phật. Nhớ như nó tự tánh chân Phật đó. Thì cái này không có đâu xa hết á. Ông Phật thiệt, chân là chân thật bất hư, ở trong cái tánh của mình, tự tánh tự làm mình, ở trong cái tánh của mình, không có ở đâu xa hết. Đây nè, ông Phật thiệt ở trong cái tánh của mình đó. Kêu là cái bài kinh này gọi là tự tánh chân Phật đó. Rồi mình lo mà làm sao mình, cho nên tu tức là sửa, là luyện, là tập, tu là chuyển nghiệp. Là tại vì mỗi người nào mà nếu mà chuyển lâu quá, nghĩa là chuyển trước rồi nó trở lại sau, rồi chuyển bữa nay ngày mai nó trở lại, đó là mình biết rằng cái hoạch nghiệp phiền não của mình nặng quá. Bây giờ phải quyết chí làm sao, bằng cách nào, chứ không lẽ để mình thua bao nhiêu cái vọng vật của mình sao? Ai thua? Tức là cái chân Phật nè, tự tánh chân Phật, tức là cái tánh sáng, chữ Phật á là sáng suốt, cái tánh sáng chân thật của chính mình gọi là tự tánh chân Phật. Thì thiệt ra chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại cũng như chư Phật vị lai cũng đi tới cái chỗ đó thôi. Rồi bây giờ đây mình phải hiểu biết cái điểm đó để mà gì đó, để mà hành. Còn tất cả những cái gì mà hình thức phương tiện ở bên ngoài đó, là cái đó là cái phương tiện để mình trở lại với cái tự tánh chân Phật của mình. Tôi nói thí dụ để quý vị thấy rõ ràng. Thí dụ như bây giờ thiệt Đức Thích Ca có thiệt đó. Đức Thích Ca nói các Đức Phật đời quá khứ thì nhiều khi quý vị nghĩ xa xôi, chứ thiệt ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thiệt đó chứ không phải không. Có lịch sử, có sự thật, ngài giáng sanh, ngài tu hành, ngài thành đạo, ngài nhập niết bàn, có thiệt đó. Nhưng mà luôn luôn Ngài dạy chúng ta cái câu mà tôi thường nhắc quý vị đó: các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Nhưng thắp đuốc bằng cách nào đây? Bây giờ đây á, làm sao đây? Phật dạy rằng mình có cái tự tánh chân Phật, nhưng mà không lẽ cứ bây giờ cứ tự tánh chân Phật cứ nói hoài, nói nó đâu có được, nó đâu có đi tới đâu. Cho nên mình phải thỉnh một cái tượng Phật về thờ. Tôi nói là quý vị thấy không? Thì thiệt ra cái tượng đó không phải là Đức Phật Thích Ca thiệt của trong lịch sử nói, nhưng mà mình nhờ cái hình dung của cái tượng đó mình tưởng gì vậy. Cho nên phải có lễ khai quang an vị, tức là triệu cái điển quang làm sao mà vào trong tượng đó giống như Đức Phật thiệt. Cái sự thật Đức Phật đâu phải là như vậy. Cho nên có nhiều người người ta nói sơ sơ, người ta nói đó là tượng bằng xi măng, bằng gỗ, hoặc là bằng các cái chất thường, chứ đâu phải là Phật thiệt. Thì họ nói cũng đúng, nhưng mà nên nhớ cái điểm này, mình nhờ cái ảnh tượng của Phật ở bên ngoài đó để gợi lại rằng ở trong này mình cũng có cái tự tánh chân Phật trong này. À, quý vị thấy không? Thành ra trong khi mà mình lễ Phật thì đứng về cái lý đạo mà quý vị phải hiểu á, thiệt ra mình lễ Phật tất nhiên là mình chỉnh đốn trang nghiêm lại, giới lại cái tự cái Phật, tự tánh chân Phật của mình, của mình. Thấy không? Thành thử ra trong khi lễ có cái nghi lễ, có cái phương pháp lễ thế nào cho nó đúng, cho nó đúng ý nghĩa với cái sự ở bên ngoài. Nhưng mà về cái lý đạo á, thấy không? Mình lễ Đức Phật ở bên ngoài tất nhiên là mình chuẩn bị lại cho Đức Phật của mình cũng phải cho trang nghiêm, cho giống như Đức Phật ở bên ngoài. Đó, cái nghĩa như vậy, thấy không? Nhờ cái ảnh tượng bên ngoài. Chứ còn quý vị đừng có nghĩ rằng cứ lo mà chăm chú cái tượng ở bên ngoài rồi quên cái ông Phật của mình đi. Vì vậy cho nên á, khi tụng kinh, khi lạy Phật thì thôi tha thiết lắm, thấy không? Nhưng mà khi hết tụng kinh, khi hết lạy Phật ra ngoài rồi á, thì nghĩa là hãy gặp cái cảnh ngộ nào thì mình trả đũa cảnh ngộ nấy, nghĩa là họ chọc mình tức thì mình tức, mình giận mình nổi lên rồi, hoặc là họ gì đó, nghĩa là phá rồi mình cũng lấy một cái tâm tham sân si để mà mình phá lại cho mình không có sợ vậy thôi. Thì tất nhiên là cái chuyện lạy Phật của mình hoặc là cái chuyện mà thờ Phật ở bên ngoài đó, mà nếu mà mình làm như vậy đó thì nó chỉ hưởng có một chút phước thôi, cái đó kêu là cái phước báo, cái gì nhớ không? Chứ còn không có minh tâm kiến tánh thành Phật được. Đó, thành thử ra làm cái gì thì làm, nhưng mà mình phải ngày đêm mình phải xét lại luôn luôn hành động, lời nói, ý nghĩ của mình nó ra làm sao, cái nghiệp của mình bây giờ mình chuyển tới cái cỡ nào rồi chưa, mình bây giờ mình ý thức được cái ông Phật của mình rồi chưa, luôn luôn nghĩ như vậy đó. Hay là nói cách khác nữa là mình có một cái huệ nhãn, mình thấy, mình hình dung, mình thấy được cái ông Phật của mình không, kêu là kiến tánh thành Phật đó. À, thiệt ra đã là Phật tánh, đã là tánh thì làm sao mà thấy được, nhưng mà cái tuệ, lấy cái tuệ giác của mình hình dung được. Hình dung được có nghĩa là như thế nào? Suốt ngày hôm nay mình làm việc gì cũng như việc gì, mình thấy tâm hồn mình nó sáng quá, nó lợi tha quá, kêu là nó gì đó, nghĩa là nó nhẹ nhàng quá đó, thấy không? Nó như vậy đó, tức là mình hình dung, có thể là mình thấy, mình hình dung, mình bắt đầu mình thấy đó, cái trạng thái đó, cái tánh tình đó, thì có thể nó đi tới Phật tánh một cách dễ dàng, quý vị thấy không? Đó. Còn ví dụ như ngày nay mà tâm hồn mình cứ nóng nảy, hoặc là rắc rối, hoặc là cứ lo âu cái chuyện gì ở đâu, cái chuyện gì nó chưa đến là đã ngồi đã lo, thấy không? Đói chưa đến bây giờ lo, cứ lo, khổ chưa đến bây giờ lo, là mình biết rằng đây là không được, mình sống đây là sống với phiền não rồi, mình sống với cái tánh phàm đó, đó thấy không? Mình tự biết, mà trong khi mình tự biết như vậy, mình nếu mà mình biết cái chiều sáng suốt á, thì đó là mình có thể mình thấy tánh như cái gì nữa. Đâu quý vị thấy không? Thì như vậy đó, do đó cho nên thiệt ra nói tới cái vấn đề tu tiến không có khó, không có khó. Nhưng mà khó chăng á, là tại mỗi người mình nó lâu đời lâu kiếp mình tạo nghiệp đúc kết nó nặng nề quá đi. Bây giờ đây á, mình chuyển không nổi, mình chuyển chưa kịp à, cho nên mình thấy sao mà khó quá, khó lắm. Nổi cái chuyện mà mình nói rằng là giữ cho cái tâm mình nó thản nhiên là thấy nó khó rồi. Thấy không quý vị, thấy không? Bởi vì cái hành quẩn á, sắc thọ tưởng hành thức, cái hành quẩn á, nó luôn luôn nó làm cho tâm hồn mình thiên lưu biến chuyển, nó không có nhích được. Thấy không? Cứ nó lăn xăng vậy. Hoài nó thiên lưu biến chuyển đó. Vì vậy cho cái tâm mình không có nhích. Đó. Mình sống cái ông Phật của mình nó kêu là tự tánh chân Phật, ông Phật thiệt của mình á, bây giờ nó nằm ở trong cái thân tứ đại ngũ thấm này. Quý vị thấy không? Ngay cả nó nằm trong cái thân tứ đại, cái thân bất tịnh, cái thân huyết mà mạch, cái thân mà đầy những cái sự mà ô uế trong trong con người này, bây giờ nó trang trải, nó nằm toàn thân từ đầu tới chân. Đó quý thầy vị cứ nhìn thấy một cái đó, nó khó vô cùng. Bây giờ là mình làm sao mình sống, mình cái tâm linh của mình nó siêu thoát, như là cái điển quang đó, nó không còn nằm ở trong cái xác thân tứ đại, bởi vì nó nằm ở trong cái thân bất tịnh này, là cái thân du lịch đúc kết những cái nghiệp từ trước cho đến bây giờ mới mang cái thân này. Nhưng mình nó còn đỡ hơn là trong ba đường ở dưới địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn nếu mà mình mà tâm linh sáng suốt thì đâu có trở lại cái trần hoàng này, đâu có trở lại vào trong cái thai tạng của bà mẹ, đâu có trở lại mà hòa với lại phụ tinh mẫu huyết. Quý vị thấy không? Cái linh tánh của mình nếu mà nó sáng suốt nhẹ nhàng á, thì hoặc là mình về các cõi Phật, hoặc là các cõi thánh, các cõi tiên, chứ còn đâu có mà xuống cái cõi này. Nhưng mà nó cũng đỡ, cũng là còn may đó. Nghĩa là may có nghĩa là như thế nào? Mình sinh ra rồi mình còn biết được cái nào phải, cái nào trái, cái nào đạo, cái nào đời, cái nào siêu thoát, cái nào trầm luân. Sợ e là sanh ra mà không biết, ta kêu là si mê đó. Hay là nói cách dễ hiểu để quý vị thấy, như cái loài súc sanh đó, quý vị thấy không? Nó có biết cái gì không? Chắc chắn là không biết vậy. Nghĩa là sanh ra là không biết cái gì là cái gì nữa hết, mang lông đội sừng nè, rồi nghĩa là cứ nó biết, nó tự vệ ở nơi cái thân của nó thôi. Đói thì nó kiếm nó ăn, khát thì nó kiếm nó uống, lạnh thì nó biết lạnh, nóng nó chỉ biết vậy đó thôi. Ngoài ra còn mình còn đỡ, cái điển quang mình còn đỡ thêm. Bây giờ mình biết cái nào là siêu thoát, cái nào là trầm luân nữa, biết đó. Cái chỗ đó là cái chỗ mà bây giờ mình biết được đó. Có thể mình biết nhưng mà mình phải tìm nữa cho nó tới cái cùng tận của cái biết đó, tức là toàn giác. Quý vị thấy không? Là mình phải sao? Phải tầm sư học đạo. Học đạo tất nhiên là học cái để mà trở về cái chân đạo, đây tức là chân lý. Mà cái chân lý đó cũng là đồng với cái chân tâm của mỗi người chúng ta nữa. Khi mà cái chân tâm chúng ta mà hoàn toàn mà sáng suốt giác ngộ rồi là thể nhập cái chân lý đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca mà Ngài nói rằng Ngài thể nhập được chân lý rồi Ngài đắc đạo là nghĩa như vậy đó. Ngài thể nhập được chân lý tất nhiên là Ngài biết được một cái sự thật muôn đời, tức là chân lý chứ sao. Mà cái sự thật muôn đời đó là cái gì? Tức là cái linh quang của chúng ta. Cái linh quang của chúng ta khi mà nó mê á, quý vị nên nhớ, cái linh quang tức là linh hồn, cái tánh biết của mình đây nè. Khi mà nó mê kiểu nào á, thì nó nằm ở trong kiểu nấy. Chứ mà khi mà nó giác ngộ rồi á, cái linh tánh của mình mà giác ngộ rồi á, thì ta nói rằng cái thần thông diệu dụng, cái trí tuệ bao la, không có cái gì mà bằng cái bản tâm hết. Mà cái đó cũng gọi đó là chân lý đó. Cho nên Đức Phật thể nhập được cái chân lý đó, Đức Phật thành Phật. Vậy thôi, trong cái gì đó. Còn bây giờ mình đây mơ mơ màng màng mà
Có nhiều người chỉ biết được chút xíu rồi đó là tự mãn, nghĩa là cho mình biết được vậy rồi, rồi không chịu thực hành nữa. Thực hành để mà thấu triệt, thực hành đây nghĩa là làm sao để mà thấu triệt mình biết được cái chân lý đó. Đó thành ra nó dở, mà mình cũng không có phải chê được hay là cũng không phải trách được. Làm bởi vì ai cũng muốn đi lên, không ai mà muốn trầm luân chi đâu. Nhưng mà cái nghiệp nặng quá. Biết nó nhiều khi nghe đạo biết vậy đó mà hành không nổi. Hành không nổi, hành là gì? Tất nhiên mà trở về lại với cái gốc cũ cậu xưa, trở về với cái tự tánh chân Phật, là ông Phật thiệt của mình. Mình có hết. Thì quý vị cứ tự nghĩ đi. Bây giờ mình ngồi tĩnh tâm mình suy nghĩ đi. Cái tâm mình còn đương mang cái thân phàm phu nữa nè, mà mình muốn cái gì hết lòng hết dạ là mình làm được. Quý vị thấy không? Mình muốn cái gì á thì chắc chắn hết lòng hết dạ là làm được. Đó. Hay là mình từ cho đến học hỏi, cho đến những nghề nghiệp, cho đến một cái gì mà mình muốn á, thì nghĩa là có thể thành công. Thì cái sự thành công đó, nếu cái người nào muốn mà kiếp trước đã có biết hành cái sự đó rồi thì bây giờ học tập nhanh lắm, thành liền. Còn cái người nào mà chưa biết trước thì bây giờ nghĩa là đi thì nó hơi chậm chút, chỉ có chừng đó thôi. Thì mình cứ nghĩ rằng cái chuyện thế gian, cái chuyện thường là mà cái tâm mình nó như vậy đó. Bây giờ đây nói tới cái chuyện mình tịnh tu, mình làm sao để mình trở về lại hoàn, thì dứt hết bao nhiêu cái vọng tưởng điên đảo phiền não của mình để mà trở về với cái tánh, cái Phật tánh thiệt của mình đó, thì cái điều đó không có gì đâu khó hiểu. Thế mình thấy theo hiện tại những cái chuyện gì nên mình muốn cái gì, tâm linh mình làm được kết quả. Từ cái phương diện trong cho đến phương diện ngoài hình thức đó, thì mình cứ nghĩ cái chuyện sơ sơ như vậy đó. Rồi một chuyện khác để tôi nói, ví dụ quý vị thấy, khi mà mình đã biết được chút ít của tâm linh mình rồi, mình biết tu tỉnh rồi, mình biết cái lời Phật dạy, thí dụ như Phật nói rằng nhất tâm bất sanh vạn pháp công tức, mình cứ giữ cái tâm của mình cho nó nhất như đi, thì muôn sự muôn vật ở ngoài nó không có lâu kéo mình, nó không có lăng xăng mình không, nếu mình làm thì được. Không, quý vị thấy không? Do đó cho nên á, lời Phật nói trong kinh á, kêu là kinh là chân lý, Phật nói không có sai chút nào hết. Nhưng mà tại vì nhiều khi nói ở trong cái văn tự giảng ở trong, rồi kêu là viết tập lại, biên tập lại, nó trở thành sách, nó thành văn hoa. Chứ sự thật ra mà nói á, những lời Phật dạy, Phật nói gì ở trong kinh á, không có cái gì sai. Là bởi vì sao? Ngài thể nhập được cái chân lý đó. Cũng như tôi thường nhắc với vị mà cái đó là cái điểm cố, thành tôi nhắc hoài. Sau khi Đức Phật thành Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề rồi, cái rồi ngài nhìn lại kêu là quát nhiên đại ngộ. Ngài nhìn lại thì ngài thấy rằng mình thành Phật đây là ngộ, là bây giờ đây quát nhiên đại ngộ, tất nhiên là cái Phật tánh của mình đó xưa kia nó cứ chạy theo cái vọng trần giả cảnh của đời, hết kiếp này qua kiếp kia. Bây giờ mình chuyển hết rồi, nghĩa là coi mình thiền định, mình gọi bỏ, mình dẹp hết tất cả những cái vọng tưởng điên đảo đó. Bây giờ trở thành một cái ngọc mani bủ châu vô giá, tức là một cái kêu là cái tánh hoàn toàn sáng suốt giác ngộ, cái tánh của mình. Cho nên Đức Phật ngài mới long trọng tuyên bố, ngài nói rằng nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Từ đó đó, ngài nói tất cả chúng sanh đều có cái tánh Phật hết. Thì bây giờ đây mình cứ theo cái tánh Phật đó để mình tu tập cho cái gì đâu. Đó, cái điểm đó xem. Hay là những cái câu khác mà tôi cũng thường nhắc Phật nói, đó là những cái câu đầu tiên mà Đức Phật nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đó, là tại vì mình có rồi mình mới sẽ thành, chứ nếu mà tất cả chúng sanh không phải riêng ai hết. Còn hiện bây giờ mà sở dĩ có, cũng thì chúng sanh mà có kẻ thông minh, có người ngu tâu, có kẻ biết cao, có người biết thấp. Đó là tại những cái kiếp gần đây mình tạo. Kẻ nào mà tạo một cái nhân trí tuệ khá thì bây giờ cái quả trí tuệ đến nó sáng suốt, nghe đâu hiểu đó, nghe đâu nghĩa là biết đó. Còn có những cái người mà những cái kiếp gần đây hay là trong cuộc đời mình đây lớn lên học hỏi ít quá. Thấy không? Thì vì vậy cho nên phải chậm chậm chút, tức là phải cũng cái trí quá đó, cũng cái trí quá, nhưng mà nó chưa có khai thông được đó, thì hiểu như vậy đó. Cho nên nói tóm lại là mỗi người chúng ta đều có cái tự tánh chân Phật hết, tôi với trên bảng đó, tức là cái tánh giác ngộ thiệt ở nơi mình. Tự tánh là cái tánh của mình, chân Phật, Phật là sáng suốt giác ngộ. Những cái gì sáng suốt giác ngộ trong một ngày của mình đây nè, ít nhất là mình cũng le lói ra được một vài lần thấy không, làm việc phải, hoặc là mình muốn làm sao để mà giải thoát cho cái trầm luân như thế này đó. Đó là những cái tánh sáng đó, thấy không? Còn ngược lại thì mình cứ lo chạy theo cái giả cảnh của bên ngoài suốt ngày, thì cái đó nó gọi là mình không có đi chưa lại cái Phật tánh đó. Thì bữa nay tôi giảng cái bài kinh đó, có mấy câu tôi trích ở trong kinh giảng ra: chân như tự tánh là chân Phật. Chân như tự tánh tức là cái tánh của mình, cái tánh thiệt của mình đó là ông Phật thiệt. Còn bây giờ đây á, mình lại một cái tượng Phật bên ngoài mà mình để mình cầu, chỉ cầu cái tượng Phật đó để mình thành Phật là không được. Bởi vì cái tượng Phật đó là cái tượng không phải là một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thiệt đó đâu, mà là cái tượng làm bằng chất kim khí, hoặc là chất thảo mộc, hoặc là chất giấy. Không phải. Bây giờ mày phải tìm cái ông chân Phật, ông Phật của mình, tức là cái linh giác, cái linh tánh của mình đây nè. Người nào cũng có hết đâu quý vị, thấy không? Tà kiến tam độc thập ma vương. Thì nếu mà mình có cái tánh chân Phật như vậy đó, nhưng mà mình cứ sống tin tà đạo kiến, sống hàng ngày với tam độc. Tam độc quý vị nhớ đâu mà, tam độc là tham sân si. Tam độc là ba thứ độc hại, là tham lam, giận tức, si mê. Mình làm cái gì ở mình quay đi đứng ngồi trong hàng ngày của mình đây nè, mình sống với ba cái đó không ha, để ý đi, thấy không? Thì làm sao mà ông Phật của mình hiện ra được? Hở đang cái là tham lam, chuyện gì đáng tham cũng tham, chuyện không đáng tham cũng tham, đủ kiểu hết. Hãy thấy cái gì mà hãy vừa ý nghĩa là khởi lòng tham rồi, được không được mặc kệ nó, cứ khởi lòng tham, thấy không? Hãy cái gì mà nó sai ý mình chút là giận tức nổi lên, quý vị thấy không? Rồi còn cái si mê á, cái si mê tất nhiên là mình không biết làm sao mà làm cho nó đúng với cái chuyện mình đương sống là si mê. Tất cả những cái gì mà mình sống với không có đúng với lại cái lương tâm, cái bản tâm đó là si mê hết rồi đó. Cái si mê nó rộng lắm. Cho tham sân si, cho nên trong bài kinh trong này nói tà kiến tam độc thập ma vương. Và mình sống với ở trong ba độc đó đâu có khác gì là với ma. Ma vương tức là vua của ma, thấy không? Thành ở trong chân Phật của mình mà mình không sống với ông Phật của mình, mà mình sống với tam độc, mà hãy sống với tam độc thì tất nhiên là ma vương. Đồng cái chữ ma vương nghĩa là vậy đó, tức là vua của ma, tức là ma chướng. Tam độc đó là ma chướng, quý vị thấy không? Mà luôn luôn mình cứ ôm ấp, mình bỏ nó không được đó, cái dở của mình này. Chứ bây giờ đây mình bỏ nó cái một đi, bỏ đừng tham lam, đừng giận tức, đừng si mê, Phật tánh mình hiển lộ dễ dàng. Cho nên cái bài kinh thường thường nhắc cho chúng ta, nếu mà bây giờ mình còn đương tập chứ chưa phải là trở thành một vị Phật thiệt, thì bây giờ thay vì mình bỏ cái tham sân si, phải có cái gì để lắp vô trong đó chứ. Hầu giờ mình cứ chạy theo cái tham, cái sân, cái si. Cho nên Đức Phật nói rằng gắn lắp vào ba cái giới định huệ, thấy không? Tam vô đạo học, giới định huệ nghĩa là làm sao mình hiện bi hàng ngày đó giờ mình sống với giới, với định, với huệ. Giới là gì? Giới là phòng phi chỉ ác, mình đề phòng cái lỗi, mình ngăn chặn cái điều ấy mà mình đương sống đây nè, kêu là giới. Định, hãy mà mình đề phòng cái chuyện xấu, chuyện ác, coi như là mình ngăn chặn những cái chuyện lỗi, chuyện ấy, thì tự nhiên là cái tâm mình nó dần dần nó sẽ định. Đừng có loạn động, mà đừng có tham sân si. Rồi hãy nhờ cái tâm nó định đó, tự nhiên nó phát sanh trí tuệ. khổ lắm. Cái đó thì mình hành rồi mình mới thấy cái màu nhiệm của cái chuyện đó. Cho nên trong này nói đó, tà kiến tam độc thật ma vương. Nếu mà mình sống với cái tà kiến nghĩa là sao? Nhận định cái chuyện nó không đúng vậy gọi là tà. Nhất là cứ lo muốn cho giải thoát, muốn cho sáng suốt giác ngộ mà cứ lo đi tìm bên ngoài. Đó, nghe người này nói ông này hay, bà kia hay, giỏi lắm, Phật tai thế hoặc nhào tới, nghĩa là đi ngày đi đêm, đi nghĩa là đi, mà trong lúc đó thì không có chịu tìm cái ông Phật hay của mình. Đó, cái chỗ đó đó, cho nên nó trở thành, nếu không khéo nó đi tới cái chỗ đó giống như là ma chướng. Thành ra mình có Phật tánh mà không sống với Phật tánh, mà sống với lại ma chướng. Mà cái ma chướng đó là tham lam, giận, tức, si mê, nó đi đâu? Chưa tam độc. Lúc tà mê ma tại thân nương, cái lúc mà tà nè, lúc mà mê muội mê muội cái chân tánh á, thì ma tại cái thân này nó nương tất cả theo. Thành ra mình sống, mình thấy mình sống như là cái dục vọng, sống với cái ma chướng không, mà tâm mình không an, tâm mình không có tịnh, tâm mình không có sáng, thì sống với ma chướng rồi. Ta hình dung cái ma chướng vậy, chứ không phải là ma chướng là cái gì hết. Không phải ma chướng là ở đâu có hết. Nó vậy đó. Khi chánh kiến Phật thường tại thế, khi mà mình giữ cái hiểu biết chân chánh, cái hành động chân chánh, cái lời nói chân chánh như vậy rồi á, thì là mình được cái người mà coi như là sáng suốt. Thì đó là Phật thường tại thế. Mình sống với ông Phật của mình rồi, quý vị thấy không? Mà mình sống với ông Phật của mình như vậy đó, tất nhiên là hiện thân của mình là Phật rồi, chứ còn đòi gì nữa. Nó khổ là tại vì hằng ngày của mình không có sống chánh kiến, cứ tà kiến, cứ chấp trước, rồi sống với hết tham tới sân, hết sân tới si, hết si tới mạng, hết mạng tới nghi. Nó cứ lẫn quẩn ở trong cái phiền não trọng trược vọng kiến hết. Thì hỏi làm sao mà hiện thân Phật được? Chứ nếu mà mình dẹp mấy cái đó thì Phật thường tại thế. Phật thường tại thế tất nhiên là mình là một vị Phật ở tại thế rồi. Cũng như Phật đã nói tuyên bố đó, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nếu chúng sanh sống đúng như vậy là thành Phật. Để cho quý vị thấy, chứ giờ thành Phật là thành sanh nữa. Thành Phật không lẽ nó giờ bay giữa hư không mà gọi thành Phật là bay giữa hư không, từ các loại khác nó không bay được như thường vậy, thấy không? Thành Phật có nghĩa là mình sống cuộc đời mình không có một cái gì phiền não mà nó khởi lên. Mình sống an nhiên, mình sống tự tại, đó mới có chân hạnh phúc. Chân hạnh phúc nó có từ đó đó. Còn những cái chữ hạnh phúc mà của đời nói đó, hạnh phúc của đời hãy càng hạnh phúc là càng khổ đau. Cái hạnh phúc, bởi vì cái hạnh phúc nó không thể nào mà nó thể hiện được. Nó cũng như là một cái làn khói hương, hãy thấy nắm là bắt là không có được. Cũng như cái bóng mà bắt nó không được. Thì bây giờ muốn thiệt là chân hạnh phúc là phải tâm linh mình bây giờ an nhiên tự tại, đó mới được gọi là chân hạnh phúc. Quý vị thấy không? Còn bây giờ mình không ăn tự tại, dầu là ở trong giây phút nữa đi nữa, quý vị thấy không? Sao nó lăng xăng, nó lo lắng, nó đủ thứ, nó không an nhiên. Nó không an nhiên. Mà cái an thì an chút xíu thôi, mà muốn cho an thì nó là không an. Thí dụ như quý vị mà cái giờ ngồi thiền đó, giờ ngồi thiền này quý vị muốn cho an tâm chứ sao? An tâm để cho nó định. Nhưng mà quý vị thấy nó có an được không? Không. Ôi, nó lăng xăng chuyện này chuyện kia, nó đủ hết, nó nghĩ ngợi đủ thứ hết. Rồi cái người khác thì không nghĩ ngợi, thì lúc bây giờ nó lại ngủ gục. Đó, quý vị để ý đi. Mà cái ngủ gục nó cũng là một cái phiền não, nó làm cho tâm hồn nó có sáng được. Quý vị thấy không? Khi mà nó nặng nề nó như vậy, tức là tâm hồn nó không có sáng. Đó, thì những cái đó gọi là ma chướng hết, ma chướng trong con người hết. Đó. À, khi chánh kiến Phật thường tại thế, khi mà mình dẹp cái tam độc rồi, mình sống luôn luôn cái giờ phút nào cũng chánh kiến, chánh tri kiến, thì đó là coi như là mình là một vị Phật, chứ có gì đâu nữa đâu, thấy không? Đó. Bài thứ hai, tà kiến giấy độc sanh tác tệ. Tà kiến đây tức là tham sân si ấy, mà nó khởi lên, nó giấy tức là nó dậy lên, nó khởi lên, thì độc sanh ác tệ, đủ thứ độc hại. Nó sanh ra, ví dụ như một cái cơn giận nổi lên, lâu đình, dám giết người, dám coi như là hại vật. Đó quý vị thấy không? Thành ra tà kiến giấy độc sanh tác tệ, nó sanh dễ sợ lắm. Mà những cái kiếp trước của mình sống mình chưa có biết đạo, cho nên mình tạo biết bao nhiêu nghiệp. Bây giờ may lắm mình gặp được Phật pháp, gặp được đạo lý, gặp được nghe được cái chân lý, thì mình biết rõ ràng quá đúng rồi. Những cái thời gian trước đừng nói gì kiếp trước gì hết trọi trên hết. Những cái ngày mà mình không lớn lên cho đến cái ngày gần đây, mình tạo biết bao nhiêu không? Mình không biết, thiệt là không biết trời trăng, không biết chân lý là gì, có biết ở trong này mình có cái Phật tánh là gì, có biết gì đâu. Nghĩa là cứ cắm cổ mà tạo nghiệp tạo tội, cứ cho đó là đúng là tạo là nghiệp đó. Nộ cái kiếp của mình hiện sống đây nè, 30 năm, 50 năm, 20 năm, 70 năm đây nè, là mình thấy mình tạo biết bao nhiêu rồi. Chứ đừng có nói gì đâu xa. Thì làm sao mà cái Phật tánh mình mà lưu lộ được, hiển lộ được, nó che đậy hết. Tà kiến giấy độc sanh ác tệ, tức ma vương tại thế chủ quyền. Như vậy đó là mình sống với lại ma chướng. Ma vương đây cũng gọi tức là ma chướng đó, nghĩa là nó làm chỗ mình, nó sai sử mình hết. Quý vị thấy không? Nó sai sử mình hết. Tất cả chuyện gì mình, dù mình muốn vươn lên một chút, cho cái tâm nó nhẹ nhàng, không được, nó kéo xuống. Vươn lên có nghĩa là như thế nào? Chẳng hạn như bây giờ mình muốn đọc lại cái thời kinh để mà hiểu cái nghĩa lý ở trong đó, Phật nói hay quá để mình đọc lại, thì lại cái tánh đó, cái tánh kêu là cái tánh ma chướng của mình, nhiều khi lúc đầu á, bị gì mới thì nó không thấy sao, nhưng mà làm một thời gian á thì nó hơi biết đỡ rồi, thì cái giải đại tánh nó làm biến. Thí dụ như tới cái thời tụng kinh thì nó quể quải, nó bắt nhức đầu, nó bắt sổ mũi, thì tự nhiên là cái đó là mình nói sao bây giờ không, thôi nghỉ bữa mai cũng được, mốt cứ hẹn như thế đó. Tất nhiên là mình không có làm chủ nó được. Nó quý vị thấy không, kêu là tức ma vương tại thế chủ quyền, nó sai sử mình. Thí dụ như bây giờ những cái chuyện gì mà xảy ra ở trong gia đình, hay là những người gần mình xảy ra những cái chuyện mà hơn thua phải trái này kia nọ đó, thì nếu mà mình mà chủ quyền được á, theo Đức Phật dạy đó, nhẫn nhục đệ nhất đạo. Thí dụ như họ kêu phải chửi mình, họ mắng mình, họ nói tác tệ mình, thí dụ vậy đó, thì bây giờ đây những cái ma chướng trong con người mình nè, nó chủ quyền, tất nhiên nó xử lên, phải chửi lại đi cho nó đáng, phải hành động cho hơn đi, để người ta không được, đó là nó làm chủ đó. Chứ trong lúc đó nếu mà cái Phật tâm của mình làm chủ á, nhẫn nại, không ăn thua gì hết. Cái chuyện họ chửi họ mắng là trong miệng của họ, trong tâm của họ, có dính dấp gì mình đâu, mình đừng có nhận cái đó. Tại vì mình nhận cho nên mình nó nói rằng là đó, họ chửi mình đó, đó họ muốn kêu là nói xấu mình đó, chứ mình đừng có nghĩ cái chuyện đó. Thế thì tất nhiên là mình làm chủ, nhưng mà khó làm chủ lắm. Tới cái mức độ nào, cái tâm định tới mức độ nào, giữ giới tới mức độ nào mới làm được cái vụ đó, quý vị thấy không? Còn thường lệ một cái là nhất định săn tay áo, làm tới làm cho hơn người ta một, mình làm hoàng 2, 3, 4. Mà coi lại rồi cuối cùng với nhau á, cũng là bà con ruột thịt với nhau hết rồi. Cuối cùng rồi á, thì ở bên kia họ cũng có Phật tánh, mình cũng có Phật tánh giống nhau. Mà tại sao lại bây giờ bên kia họ đã vô minh, đã ngu rồi, mình có biết chút ít đạo, tại sao mình lại ngu hơn nữa? Đã thấy không? Nếu mà nghĩ về đạo lý nó vậy, thì thôi bây giờ cái gì để mới an toàn, mình nhịn đi, gọi là nhẫn nhục đi, rồi đâu nó còn có đó, đừng có tạo thêm nữa. Rồi cuối cùng để mình giải thích cho nghe, nếu mà sáng suốt thì giải thích cho nghe. Đó hồi sáng hai vị chửi mắng tôi, nhưng mà cái chuyện đó nó không phải vậy, mình nghĩ lại cho kỹ đi, không có đâu. Để mình giải tỏa liền, mình giải tỏa liền là khi sáng suốt mới giải tỏa được. Chứ còn cái khi mà kêu là đương giận tức với nhau, nó không có cách gì giải tỏa hết, phải để cho nó qua cái cơn giận tức đó rồi nghe đã, thì mình nhẫn nhục, nó có hại có mất gì ở đâu, quý vị thấy không? Mà không có gây thêm nữa. Còn nếu không mà để ma chướng nó làm chủ quyền á, thì dám gây thêm quan tương báo, từ cái chuyện nhỏ đi tới cái chuyện sát hại với nhau, đi tới cái chuyện là tức là vô minh hoàn toàn, thấy không? vô minh hoàn toàn. Là cái vô minh hoàn toàn có nghĩa là sao? Mỗi người đều có Phật tánh, đồng thể đại bi với nhau. Tại sao mà lại mình làm cho người ta đau khổ? Bởi vì người ta đau khổ tức là mình đau khổ. Ở đằng kia họ cũng có cái linh quan giống như mình có cái linh quan, cái đó kêu là Phật tánh. Bình đẳng trong nhà Phật là chỗ đó đó. Mà cái đại đồng của thế giới trong nhà Phật ở chỗ đó, không phải là chỉ thương cái người thân của mình đâu, mà cái này tất cả rồi trải cái lòng thương đó để giúp cho đến những cái loài vật nữa. Nó cũng có linh tánh, nhưng tại vì nó nhiều đời nhiều kiếp nó mê, nó muội quá đi. Bây giờ mình biết nó, bây giờ mình không có nỡ mà để mình làm cho nó đau khổ nữa. Dầu là những cái con vật mà nó đã tạo cái ác nghiệp đời trước, bây giờ nó mang thân cọp, mang thân beo, hùm xoáy đi nữa, thì cái người mà hiểu đạo, thiệt là hiểu đạo á, người ta cũng không làm cho những cái con đó nó đau khổ nữa. Mặc dầu là cái nghiệp ác đó muốn ăn thịt mình, nhưng mà mình có một cái tâm quán cải, một đừng thèm, kêu là đừng thèm tạo nghiệp thêm nữa. Nếu cái trường hợp mà mình thấy ấy thì mình phải phát một cái hùng lực tâm, một cái đại bi tâm, xả thi thật, tâm mình nó sáng ngời thi thật, để đừng có tạo thêm nữa đâu, quý vị thấy không? Thành cái chỗ đó phải hiểu đạo rồi mình tu, rồi mình hành nó mới thấy nó dễ dàng. Còn trong khi chưa hiểu đạo á thì làm như vậy á, tức là giống như cái đồ ngu á, hiểu không quý vị? Thấy không, giống như cái đồ ngu á. Chứ cái người mà hiểu đạo được rồi á thì chính cái chuyện làm cái chuyện đó là cái chuyện kêu là tối thượng thừa, chứ không ai làm được đó, quý vị nhớ. Vì vậy cho nên phải hiểu đạo rồi tu á, nó mới, một là nó mới mau, hay hai nữa là nó khỏi có lạc bại hết. Không thôi thì nó mệt lắm, nó cứ luân hồi lục đạo hoài mệt lắm. Chánh kiến trừ tam độc tâm yên. Nếu mà mình đem cái chánh kiến, cái hiểu biết chân chánh của Phật dạy rồi á, dùng cái giới, cái định, cái tuệ mà hiểu biết á, thì mới trừ được tam độc. Mình có giữ giới, có tâm định, pháp trên trí tuệ, mới trừ được tâm định thì cái tâm mình nó mới yên. Mà tâm mình yên đó tức là Phật tánh sẽ hiện đó. Khi mà quý vị sống mà thấy tâm mình lúc nhìn an quá, mình sống ở trong đám ba quân, ở trong cái đám đông người, cái đám người ác, người hung, người dữ, nhưng mà mình thấy sao cái tâm của mình yên thiệt là yên. Đó, quý vị sẽ gần sắp thấy Phật tánh đó. Mà phải đụng chạm, quý vị, chúng ta mới thấy được. Ví dụ như bây giờ, nói rằng bây giờ mình ở trong một cái đám đông, mà mình thấy mình cái tâm mình định không có cái gì hết, mình làm cái gì nó cũng đúng, chứ không phải là mình làm cái gì sai, không có gì loạn động hết. Cho nên mình thấy mà cái đúng cái định đó là để cho cái tâm mình nó an, chứ không phải an mà nói chuyện là cứ ngồi một chỗ như cây như đá mà gọi là an. Cái đó nó không phải cái nghĩa an của linh tánh đâu, quý vị thấy không? Cái an đó là cái an của cái vật vô tri. Ví dụ như thế này, nó ngồi đây nè, còn mình nó có cái linh tánh. Linh tánh tất nhiên là mình sống trong đời ngũ trược. Vì vậy cho nên mới có cái câu kinh kêu là ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, đời giữ năm trược thề vào trong đó để mà giúp cho chúng sanh, là của Ngài Anh An. Và Ngài nói đó, Ma biến Phật thấy liền trước mắt. Khi mà cái ma chướng trong con người mình nó chuyển biến rồi, dẹp đó, chuyển nó rồi đó, thì Phật thấy liền trước mắt mình. Chừng đó nghĩa là Phật thấy liền trước mắt nghĩa là sao? Toàn thân mình sống một cách an nhiên, thấy không? Mà ở trong đó luôn luôn là mình được cái điển quang sáng suốt giác ngộ, thì đó là Phật ở cái gì đó. Quý vị để ý này, nghĩa là tài sắc danh thực thị không cám dỗ.